Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình có tựa đề Người không thể bỏ lỡ, được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong thì chúng ta bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi được những tập tiếp theo và cũng để cho ủng hộ cho Hồng Nhung có thêm động lực sản xuất nhiều video hay gửi đến quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ bảy tuần đó tôi gửi bóng cho chị Tâm, rồi đi cùng mọi người lên Ba Vì. Lúc lên đến resort thì lễ khánh thành đã xong rồi. Không thấy Vũ đâu mà chỉ thấy bà Hương đang đứng nói chuyện với mấy người khách. Chị Bích nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có mỗi bà Hương thì ảo não kéo tay tôi và bảo: "Ơ, sao không thấy anh Vũ đâu nhỉ? Hay là ông ấy không lên khánh thành?" "Em không biết, nhưng nãy nghe anh Hải bảo là có lên mà." "Quái nhỉ, lên mà chẳng thấy, có khi về rồi." "Chắc không đâu ạ, tí nữa hỏi anh Hải xem là biết ấy mà." "Ừ." Mãi đến buổi tối khi mọi người uống rượu mừng khánh thành, tôi mới thấy Vũ tham gia tiệc. Anh ta quá nổi bật, bên cạnh lại có bà Hương ăn mặc lộng lẫy nữa, nên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hai người họ khoác tay nhau đi chúc rượu các bàn trông rất đẹp đôi. Bà Hương thì đúng kiểu con nhà giàu, nên từ đầu đến chân khoác toàn ở hiệu. Trước mặt khách khứa cơ sở nhã nhặn lịch sự. Nói chung là ai cũng bảo nhìn bà ấy rất hợp với Vũ. Còn tôi, khi nhìn lại mình thì váy vóc không có, trang điểm thì cũng không nốt. Chìm nghỉm trong đám đông toàn người đẹp thế này, tự nhiên tôi lại cảm thấy tự ti kinh khủng. Tôi đoán là Vũ sẽ không nhận ra mình, nên là tôi không nhìn nữa. Trong lòng hơi khó chịu, nên chỉ cúi đầu bóc tôm cho mọi người. Lát sau anh Hải ngồi bên cạnh bỗng dưng hỏi tôi: "Thanh thấy sao? Thấy Vũ với Hương có đẹp đôi không?" "À, có ạ." "Thật à?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh Hải. Thế anh ấy cũng đang nhìn tôi. Vừa nhìn vừa cười, như kiểu đang cố ý xem xét tôi có nói thật không. Tôi chẳng hiểu sao anh ấy lại nghi ngờ mình như thế. Và tôi ngơ ngác bảo: "Sao thế hả anh?" "À, không sao. Tại anh thấy em khác người khác thôi. Nếu anh mà hỏi biết câu này, kiểu gì nó cũng rú lên và bảo là chả đẹp đôi gì cả." "Tại vì em thấy đẹp đôi thật mà." "Anh biết rồi, đừng nhìn nữa, ăn đi em." Nói là nói thế, nhưng sau đó tôi ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Tâm trạng không tốt, với cả thấy lạc lõng quá nên tôi cũng chỉ ăn qua loa thêm vài miếng, rồi ra ngoài đi dạo. Resort này vừa mới xây nên rất đẹp, rộng rãi và thoáng nữa. Tôi tìm một bãi cỏ trông có vẻ rộng rãi, ngồi xuống, lấy điện thoại ra và gọi về cho chị Tâm xem con gái tôi có ngoan không. Nói chuyện xong chẳng biết làm gì nữa, nên tôi nằm luôn xuống bãi cỏ, nhìn mây nhìn trời. Tôi nhìn đến một ngôi sao sáng nhất và lẩm bẩm nói: "Gần 2 năm trôi qua rồi đấy mẹ ạ. Ta vẫn chưa tìm được bố của bống cơ. Con thì sắp phải ghép tủy rồi. Không tìm được nó thì phải làm sao bây giờ hả mày? Sau này khi con lớn, ta có thể đi chỗ nào thật xa rồi lấy chồng được không? Đi nơi nào mà chẳng ai biết tao ấy. Đi miền Nam chẳng hạn. Nhưng mà nhớ người ta không thương bống như tao thương thì sao nhỉ? Thôi, cứ ở thế rồi mẹ con nuôi nhau thì tốt hơn." Tôi vừa nói dứt câu thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Là anh Thành nhắn cho tôi. Kỳ lạ thật, mỗi khi tôi buồn phiền chuyện gì đó, dường như đều nhận được tin nhắn của anh. Giống như anh luôn ở bên tôi và theo dõi tôi vậy. Anh Thành bảo: "Hôm nay anh được về sớm một bữa. Đang ngồi trên sân thượng ăn mì đây. Em đang làm gì đấy?" "Em đang nhìn xem trời bên Nhật khác với trời Việt Nam ở chỗ nào." "Em đã biết khác là khác chỗ nào chưa?" "Khác chỗ có thể ăn mì đi anh ạ." "Anh gửi mì cho em nhé. Tiện thông báo với em một tin." "Tin gì hả anh?" "Chương trình của anh rút gọn. Nửa năm nữa là anh được về rồi."
"Thật đấy ạ?"
Được về sớm hơn nửa năm hả anh? Ừ, anh nghĩ là cũng đến lúc phải về thôi. Nhớ nhà lắm rồi. Thế anh đã nghĩ ra món ăn dần đi là vừa nhá. Khi nào anh về thì em sẽ chiêu đãi anh. Anh muốn ăn cua hoàng đế. Thôi đi, lương tháng của em còn không đủ mua nửa con. Em mua cho anh một con cua biển 300.000. Thôi được rồi, ăn tạm cũng được. Sau khi nói chuyện với anh Thanh xong thì tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Cứ ôm điện thoại nằm trên cỏ, cười như dở hơi. Mãi đến hơn 10 giờ đêm mới lếch thếch quay lại phòng ở. Chị Bích khi đó vừa mới tắm xong, đi ra thấy mặt tôi tươi tỉnh thì mới hỏi: em đi đâu về thế? Nãy chị nhìn mãi không thấy. Em vừa chạy ra ngoài ngồi cho thoáng ạ. Chị chưa ngủ à? Ờ, vừa tàn tiệc xong thôi. Con mụ Hương cả buổi cứ bám dính lên anh Vũ chả rời bước nào, không làm ăn được cái gì cả. Thế à? Anh ấy không đến chúc rượu bàn mình hả chị? Lúc mày vừa đi thì anh ấy đến, cũng chẳng thấy hỏi gì mày cả. À, vâng. Mày biết ông ấy ở phòng nào không? Hôm nay thấy ông ấy uống nhiều lắm đấy. Chị định xuống lễ tân xin một cốc trà gừng mang lên cho ông ấy. Em không biết. Tí chị xuống lễ tân hỏi chắc người ta biết đấy mà. Với cả chắc ông chủ thì về phòng to đẹp nhất. Chị cứ chọn phòng nó to nhất mà vào. Ừ nhờ. Mà sao hai anh em mà chẳng thấy thân thiết gì với nhau thế? Mày lên đây, ông ấy cũng không biết à? Bọn em không ở cùng nhà mà. Với cả cũng không phải anh em ruột nên là... Ừ. Chẳng trách trước khi chị thấy ông ấy gặp mày cũng chả tỏ thái độ gì cả. Thế nên là mới tưởng hai người không biết nhau. Vâng. Lát sau chị Bích xuống lễ tân xin trà gừng và định mang cho Vũ. Nhưng nghe nói anh ta vẫn còn đang phải tiếp khách chưa về phòng, nên bái đành ỉu xìu mang cốc trà gừng về cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi uống xong cốc trà gừng đó thì không sao ngủ được. Nằm lăn bên này, bên kia mãi. Đến nửa đêm cũng không trở mắt nổi. Mãi sau đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên thấy màn hình điện thoại sáng lên. Tôi giật mình, nhìn đồng hồ. Đã thấy gần 1 giờ đêm rồi. Vũ nhắn cho tôi: sang căn 30F. Tôi chột dạ quay sang nhìn chị Bích. Thấy bà đã ngủ ngon lành rồi mới dám chùm chăn nhắn lại: muộn thế này rồi mà tôi còn xa phòng anh, người ta nhìn thấy thì làm sao? Cho cô 10 phút đấy. Anh ta luôn như thế, chả bao giờ quan tâm gì đến ai cả. Đêm rồi cũng không ngủ được cho người khác ngủ. Bình thường kiểu gì tôi cũng hậm hực lẩm bẩm chửi, nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy mức tí nào. Trái lại tôi còn cảm thấy hồi hộp và mong chờ nữa cơ. Tôi không hiểu sao mình lại vui như thế. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là mình đã quen với cái sự xuất hiện của Vũ, quen với việc đụng chạm xác thịt với anh ta, cho nên tâm lý cũng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Tôi không muốn đêm nay anh ta chạm một người đàn bà nào khác ngoài tôi. Tôi điên rồi. Tôi thở hắt ra một tiếng, rồi rón rén lật chăn ngồi dậy. Ngó sang thấy chị Bích vẫn không có động tĩnh gì, mới lén lút bò xuống giường và đi ra ngoài. Cũng may ban nãy tôi đi dạo lòng vòng, qua một căn biệt thự thấy đẹp quá nên mới nhìn số nhà. Giờ Vũ nói anh ta căn 30F là tôi nhớ ra ngay. Không cần mất công tìm, mà chỉ đi bộ có 3 phút là đến. Lúc tôi tới nơi, Vũ cửa không khóa mà bên trong cũng không có người. Gọi điện thoại cho Vũ thì thấy chuông vang lên ở tận phía sau biệt thự. Chạy ra bên đó mới phát hiện anh ta đang cởi trần, ngồi trên mấy cái bậc thang ở hồ bơi, tóc ướt nhẹp, nửa người phía dưới còn ngâm trong nước. Nửa đêm nửa hôm, uống rượu xong mà còn tắm thế này, tôi sợ anh ta bị cảm, nên tôi vội vàng chạy lại nói: sao anh lại ngồi đây? Uống rượu xong còn tắm làm cái gì? Cả người Vũ đầy mùi rượu, nhưng còn vương cả hơi lạnh của nước mát. Anh ta chẳng nói chẳng rằng câu nào, đã kéo tay tôi ngồi xuống, sau đó mới lẩm bẩm và bảo: khó chịu quá. Khó chịu ở đâu? Anh say đi à? Ừ, say rồi. Thế vào nhà đi, và thay quần áo khô rồi ngủ mới rất là khỏe. Ngâm nước lạnh thế này không tỉnh rượu được đâu, rất dễ bị đột quỵ đấy. Cô đang lo cho tôi đi à? Mặt tôi bất giác đỏ ửng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác rồi nói:
Lo gì? Tôi đang lo cho tiền của tôi. Anh mà chết sớm thì ai bao tôi đây?
Ừ,
Ngồi yên đấy, để tôi lấy khăn lau tóc cho anh.
Nói rồi tôi vội vã đứng lên chạy vào nhà, tìm một chiếc khăn bông mang ra để lau tóc cho Vũ. Tóc anh ta rất mềm và thẳng, da thịt còn trắng hơn cả da tôi. Thế nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy cơ thể nửa trần của anh ta ngoài ánh sáng, tôi mới phát hiện ra trên lưng Vũ có một vết sẹo rất dài. Đàn ông mà có sẹo thì chẳng có gì là lạ cả. Nhưng mà người như anh ta mà có sẹo to thế này, tôi thấy hơi lạ. Tay tôi vô thức chạm đến vết sẹo kia và buột miệng hỏi. Sao anh lại có cái sẹo này thế?
Bị đánh.
Ai đánh anh? Chắc hồi trước đi học nghịch quá nên là đánh nhau à? Anh ta không nhìn tôi, im lặng một lúc rồi lát sau mới nhàn nhạt đáp.
Bố tôi đấy.
Bàn tay đang vuốt ve của tôi lập tức khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghe anh Thành hoặc Vũ nhắc đến bố. Cũng chẳng biết bố của hai người còn sống hay đã chết. Giờ nghe Vũ nói vậy, tự nhiên cũng thấy tò mò. Chẳng biết ông ta thế nào mà lại đánh con nặng tay đến nỗi để lại một vết sẹo sâu như thế này. Tôi bảo.
Sao lại bị đánh? Anh không ngoan à?
Ờ. Trẻ con ai cũng có lúc không ngoan mà. Lúc tôi còn ở nhà cũng bị mẹ đánh suốt. Mỗi lần mẹ về là đánh. Có lần chẳng có lý do gì cũng đánh.
Cảm giác thế nào?
Ấm ức. Nhưng sau rồi cũng quen. Thấy cũng bình thường. Vũ không nói gì. Nhưng tôi thấy nét mặt lạnh lùng của anh ta phảng phất một chút buồn. Còn có cả một chút cô đơn nữa. Mặc dù không biết tại sao lại vậy. Nhưng tôi đoán vết sẹo ấy không những hẳn trên lưng mà còn in vào rất sâu trong lòng anh ta. Bởi vì làm cha làm mẹ không nên đánh con như thế này. Giống như mẹ tôi, dù có thể vô cớ đánh tôi, nhưng sẽ không bao giờ để lại sẹo trên người tôi cả. Tự nhiên tôi lại thấy thương thương, tôi bảo. Khi anh lớn lên thành công thế này, tôi nghĩ bố anh kiểu gì cũng sẽ rất tự hào đấy.
Thế á?
Ừ. Ngay cả bố tôi cũng chỉ là bố dượng của anh. Thế mà mỗi lần nói chuyện với ai mà nhắc đến anh, bố tôi cũng kể về anh đầy tự hào đấy thôi.
Kể như thế nào?
Ông bảo anh tự thi đại học, tự học bổng và đi du học. Khi về thì tự kiếm ra tiền đầu tư bằng cách chơi chứng khoán. Bố tôi bảo anh có năng khiếu về kinh doanh nên đánh đâu thắng đó. Chứng khoán chưa bao giờ thua.
Còn gì nữa không?
Còn bảo là từ khi ba mẹ con anh đến ở cùng bố đến giờ là 18 năm rồi. Dù chỉ là bố dượng, nhưng chưa bao giờ bố phải buồn về anh chuyện gì cả. Vũ nghe xong thì nhếch môi cười nhạt. Thế chắc bây giờ bố cô thất vọng về tôi lắm. Tôi nhìn anh ta, thật sự chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Bố tôi và mẹ kế sẽ không thể bình thường với nhau được. Vũ cũng không thể đối diện với bố tôi, mà ngay cả anh Thành cũng sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Khi đó, tình cảm suốt mười mấy năm nay của gia đình bố tôi sẽ đổ vỡ tan tành. Tất cả vì một đứa tội đồ là tôi. Nhưng mà tôi bây giờ đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Thế nên là chỉ có thể cầu trời cho trước khi tôi và Vũ kết thúc sẽ không có ai phát hiện ra thôi. Tôi hít sâu một hơi rồi nói. Nếu có ngày nào bố tôi với mẹ anh biết chuyện của tôi với anh đừng nói ra việc, anh cho tôi tiền nhé.
Muốn nhận hết tội về mình à?
Ừ, cứ để tôi thế đi. Mà rõ ràng là tôi tự yêu cầu ngủ với anh để đổi lấy tiền mà. Có sai thì cũng là tôi sai thôi. Bỗng nhiên Vũ giơ tay nắm lấy bàn tay tôi. Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã kéo tôi ngồi lên lòng mình, ôm tôi ngồi yên vị rồi mới chậm rãi và đáp.
Chẳng sao cả. Sai rồi thì cứ cho sai tiếp đi.
Nước trong hồ bơi không hề lạnh mà thực ra rất ấm. Khi Vũ ôm tôi trong lòng, cả người tôi bị nước và anh ta vây lấy. Bất giác từ tận sâu thẳm trong tim tôi lại xuất hiện một cảm giác rung động đến khó tả. Tôi không rõ cảm giác đó là cái gì. Chỉ biết khi đó trái tim cũng như cơ thể của tôi được bao bọc đến mức vừa đủ ấm áp. Tôi tựa vào ngực Vũ và khẽ nói.
Tôi biết rồi. Không nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay là ngày khai trương resort. Tôi có nên chúc mừng anh không?
Muốn chúc mừng như thế nào?
Anh muốn chúc mừng như thế nào mới đúng chứ?
Tùy. Làm tôi hài lòng là được.
Thế anh nhắm mắt lại đi. Lần đầu tiên Vũ nghe lời tôi. Anh ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ đợi. Tôi thấy thế cũng tự nhiên mỉm cười, hài lòng nhìn gương mặt gần như là hoàn hảo của anh ta. Nhìn từng đường nét góc cạnh rõ ràng của Vũ. Ánh mắt như vô tình, mà cũng như cố ý dừng lại bờ môi kia. Suy nghĩ rất lâu cũng không dám hôn xuống. Tôi vẫn sợ anh ta chê bẩn, nên không dám chạm vào. Cuối cùng chỉ đành cởi bỏ từng thứ một trên người mình, rồi khẽ hôn lên yết hầu của anh ta. Cảm nhận được bờ môi chạm vào da thịt của mình, Vũ vừa mới chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy nước trong suốt gần như phản chiếu toàn bộ cơ thể, ánh mắt anh ta đột nhiên như được thắp lên một đốm lửa, khóe môi khẽ cong lên, nở ra một nụ cười như không như có. Chúc mừng thế này à? Tôi chẳng có gì cả. Tiền không và quà cũng không. Thế thì nhận tạm vậy. Sau đó anh ta đưa tay bế tôi lên, để tôi quặp chặt lấy hông anh ta rồi hít một sâu mạnh mẽ, cuồng dã và đi vào. Trong bể bơi rộng rãi, chẳng mấy chốc chỉ còn là tiếng nước va chạm, còn có cả tiếng thở hổn hển của chúng tôi nữa. Lúc ấy mặt nước bồng bềnh lẫn sự quyết liệt của anh ta làm tôi gần như là mất sạch lý trí. Tôi bám chặt vào người Vũ, cơ thể hỗn loạn theo từng lần lên xuống, không thể nghe thấy gì, cũng chẳng để ý đến xung quanh xuất hiện thêm một ai. Khi ấy chỉ biết nhắm thật chặt mắt, hòa nhập cùng anh ta, say mê, kịch liệt đến trời điên đất đảo. Khi quá trình kia kết thúc, cả người tôi sụi lơ không còn một chút sức lực nào cả. Vũ quấn khăn tắm rồi ôm tôi đi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi thấy anh ta định đi thì vội vàng kéo lên anh ta và yếu ớt nói: quần áo ướt hết rồi, làm sao bây giờ? Muốn về à? Ừ. Chị Bích dậy mà không thấy tôi thì nghi ngờ ngay, tôi phải về đây. Vũ nhìn tôi vài giây, anh im lặng một lúc rồi mới đáp: nằm thêm một lúc đi, tí nữa rồi về. Quần áo đã có sẵn trong tủ. Ừ, tôi biết rồi. Hôm đó 3 rưỡi sáng tôi mới về đến phòng, rón rén đi vào nhìn một lượt, thấy chị Bích vẫn đang ngủ say không biết gì, mới yên tâm thay quần áo ra, mặc một bộ đồ ngủ khác rồi leo lên giường đánh một giấc. Mệt quá nên ngày hôm sau tận 8 giờ tôi mới bò dậy được. Lúc tôi mở mắt thấy chị Bích đang ngồi trước gương trang điểm. Có lẽ hôm nay sẽ gặp Vũ nên là chị trang điểm rất cầu kỳ. Kem đèn cũng bôi rất dày. Tôi không có hứng thú với việc make up nên chỉ nói: chị dậy tới lúc nào thế? Sao không gọi em? À, thấy em mệt cho nên là chị không gọi. Sáng nay mọi người có kế hoạch gì chị nhỉ? Thì ra hồ xem mọi người câu cá với đánh góp thôi mà. Tầm 4 giờ chiều bắt đầu về. Vâng, chị đợi em một chút. Em đánh răng rửa mặt xong thì ta ra ngoài với mọi người nhé. Ừ. Lúc ăn sáng tôi cố ý nhìn quanh một lượt xem Vũ ở đâu mà không thấy. Chắc anh ta vẫn còn mệt nên giờ vẫn chưa dậy. Nghĩ đến chuyện đêm qua cùng anh ta làm những gì, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được. Ngồi cắn mấy sandwich thôi mà hai má cũng nóng ran cả lên. Anh Hải đối diện thấy tôi thế thì mới trêu: sao thế hả Thanh? Sao mặt em đỏ thế? Em sốt à? À không, đâu có à. Chắc là tại nóng quá nên thế đấy anh ạ. Nếu không phải là sốt thì là tương tư rồi. Này, tối qua có vụ gì mới à? Tôi đúng là như kiểu làm việc xấu bị phát hiện, vội vàng xua tay rối rít. À, không ạ, làm gì có gì đâu ạ. Không có gì thì chán chết, có gì nó mới hay chứ. Thôi anh đừng có trêu em nữa, em xấu hổ không ăn nổi bây giờ. Được rồi, anh không trêu. Nhưng mà anh thấy má đỏ thế là nhìn xinh hơn nhiều đấy. Xinh thế này chẳng trách. Anh Hải nói đến đây thì bỏ lửng, không nói tiếp với sau nữa. Tôi thì cũng ngượng nên mặc kệ anh ấy, không muốn tiếp tục hỏi mà chỉ cúi đầu gặm sandwich. Lúc sau ăn xong thì cả đoàn chúng tôi lại ngồi xe điện đi chơi. Đàn ông thì đánh góp, phụ nữ thì câu cá hoặc là tạo dáng chụp ảnh. Buổi trưa thì ăn cơm luôn ở đình nghỉ mát ngay gần đó. Ăn xong tôi mới thấy Vũ lững thững đi ra. Ông chủ của resort nên vừa xuất hiện đã gây sự chú ý với tất cả mọi người. Chẳng cần tính đến chuyện anh ta đẹp trai, chỉ cần tính đến cái số tài sản mà anh ta sở hữu thôi cũng đã khiến cho cả đống người điên đảo rồi. Ngay cả tôi cũng không tự chủ được. Từ lúc thấy bóng anh ta thì tim tôi bỗng dưng lại đập nhộn nhạo hết cả lên. Rõ ràng không muốn nhìn rồi, nhưng mà mắt thì cứ chốc chốc lại lén lút dừng lại trên người của Vũ. Anh chơi góp với hội bạn Hải một lúc, hình như thắng từ đầu đến cuối, nên anh Hải bực bội và bảo: "Không chơi với cậu nữa đâu. Đây là đất nhà cậu, cậu chưa quen địa hình rồi nên là toàn thắng thôi." "Không chơi thì thôi." "Không, tôi phải ra phục thù. Ra kia đánh bài, cậu có dám chơi bài quỳ với tôi không?" "Không chơi." "Tôi biết ngay mà. Đánh góp quen địa hình thì thắng được, nhưng mà chơi bài hên xui nên cậu sợ thua chứ gì?" "Sợ? Cậu trẻ con nữa đâu mà chơi bài quỷ. Cậu đâu có thiếu tiền đâu. Chơi bài ăn tiền đó, nhạt lắm. Giờ phải chơi bài quỳ nó mới hay. Đi, đi ra chơi bài quỳ. Tôi rủ cả Thanh nữa. Ra chơi bài quỳ xem ai thắng ai." Anh Hải lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng Vũ cũng đi lại chỗ bọn tôi đang ngồi. Bình thường chị Bích thấy anh ta thì hai mắt sáng rực lên, kiểu gì cũng quay sang tôi hỏi han đủ chuyện. Thế nhưng không hiểu sao hôm ấy chị ấy chỉ ngồi im re và không nói gì cả. Lúc Vũ lại gần thì chị nhẹ nhàng vừa cười: "Anh ạ." "Ừ." Anh Hải ngay lập tức xua bọn tôi ngồi gọn lại và bảo: "Thế này nhá, giờ bọn mình chơi đánh bài quỳ. Ai về bét phải quỳ, có chơi không?" Mấy chị em gái trong công ty thấy Vũ chịu chơi bài kiểu này thì mặt mày ai nấy đều đều hiện rõ vẻ phấn chấn và nhao nhao lên. "Thật đấy ạ? Anh Vũ cũng chơi bài kiểu này ạ?" "Chứ còn gì nữa. Để xem hôm nay sếp bên AVF sát phạt văn phòng mình kiểu gì nhá. Hôm nay chị em thử phô diễn tài năng đi, xem có làm được sếp bên đó quỳ không. Ai thắng thì được mời trà sữa, uống no thì thôi." "Ôi, bọn em không dám để sếp quỳ đâu. Nhưng mà có trà sữa thì bọn em sẽ suy nghĩ ạ." "Nhanh lên, chia bài đi, không sếp Vũ lại đổi ý bây giờ đấy." Thật ra tôi chẳng biết là đánh bài bao giờ, nhưng mà anh Hải cứ kéo tôi ngồi xuống, nên rút cuộc đành phải chơi cùng. Suốt cả buổi, hầu như chỉ có mấy người trong công ty tôi thay phiên nhau quỳ. Chơi ba cây, phỏm, tiến lên, đổi đủ hình thức mà vẫn thua bét nhè. Vũ thì trái ngược. Anh ta thắng một cách nhàn nhã, chưa từng về bét một ván nào nên không phải quỳ. Tâm trạng háo hức chờ xem Vũ quỳ của bọn tôi ngay lập tức tắt ngấm, không còn một màu. Mặt mày ai nấy cũng ỉu xìu như cái bánh đang ngâm nước. Anh Hải thì phải quỳ đến đau cả chân, lúc sau mới ấm ức bảo: "Đổi chỗ đi, Thanh ngồi sát Vũ đi em." "Hả? Em đang ngồi đây mà, sao lại đổi à?" "Em cứ nghe anh, sang ngồi bên đó cho thay đổi phong thủy." Chẳng biết có phải do vẫn ngại chuyện đêm qua, hay là vì trong lòng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác đối với Vũ, mà tôi cứ thấy ngượng ngượng làm sao ấy. Tôi chậm chạp nhích sang ngồi gần, ngửi thấy mùi bạc hà thơm thơm trên người anh ta. Lòng bỗng nhiên trở nên xốn xang khó tả. Anh Hải thấy tôi chịu ngồi gần thế thì nham nhở và cười phá lên: "Đấy, tôi phải cài mỹ nhân vào bên cạnh cậu để kìm chân cậu đấy. Nặng tay với người đẹp là không ngao lăng đâu đấy nhá." Vũ ngay lập tức tặng cho anh Hải một ánh mắt sắc như dao và lạnh lùng nói: "Nói ít thôi, tập trung vào mà đánh đi." "Đánh cái gì đây?" "Đánh đây, di cơ." Tôi lơ ngơ không biết đánh. Ban đầu chơi tiến lên thì thua, nhưng lúc chuyển sang ngồi cạnh Vũ thì đúng thật là không phải thủy quỳ thêm một lần nào nữa cả. Tôi đánh cây gì anh ta cũng thản nhiên vừa bảo: "Bỏ." "Quy rô." "Bỏ." "Mười bích." "Cũng qua nốt." Khi đó tôi sắp hết bài rồi, chỉ còn mỗi hai cây tám cơ và bảy bích ở trên tay thôi. Tôi dè dạt bỏ cái cây tám cơ xuống trước, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy mong chờ. Vũ liếc bài của tôi, những người xung quanh cũng tò mò nhìn xem anh ta sẽ làm cái gì. Thế nhưng Vũ chẳng buồn để tâm đến người khác mà vẫn tiếp tục lạnh nhạt và nói: "Bỏ đi." Tôi thấy thế thì sung sướng kêu lên: "Bảy bích, hết bài, em về nhất rồi nhá." Anh Hải nghe xong thì mặt mày méo xẻo và gào ầm lên: "Này, cậu chơi hay thế. Chẳng lẽ cậu không có con bài nào to hơn con cá tám cờ à? Từ đầu đến cuối không đánh nổi lá nào. Này, định ga lăng người đẹp thật đấy à?" "Không, để giành bài, để mà sát phạt cậu. Đánh đi." Anh Hải tức suýt phun máu mũi. Còn tôi ngồi bên cạnh thì chỉ biết quay đi chỗ khác và tủm tỉm cười.
Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình ngọt ngào như thế này. Dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang được người ta che chở. Giống như một đêm mưa kia, anh ta sẵn sàng chạy đến khi tôi tuyệt vọng nhất. Sẵn sàng nhường phần lớn ô cho mẹ con tôi, rồi một mình chịu ướt. Sẵn sàng cho tôi rất nhiều tiền, mà chẳng buồn hỏi vì sao. Người đàn ông này, rốt cuộc là tâm tư của anh ta như thế nào? Đánh bài thêm một lúc nữa thì bà Hương đến. Anh Hải lúc đó cũng đã quỳ đau hết cả đầu gối rồi. Thấy chị ta thì như gặp được cứu tinh và vội vã bảo. Hương đến rồi đấy à? Thôi, có Hương đến thì ta nghỉ luôn. Phó giám đốc đến thì phải đứng dậy tiếp đãi cho nó tử tế chứ, Vũ nhỉ? Vũ liếc anh ta, không thèm nói gì. Bà Hương thì giả vờ nhỏ nhẹ và mỉm cười đáp. Canh đang chơi bài đấy à? Sao anh Hải mà phải quỳ thế? Anh quỳ cho cao, nhìn bài cho dễ mà. Thật ạ? Thì anh Vũ ngồi dưới chắc bị anh nhìn hết bài rồi. Ừ, ngồi dưới là chiếu dưới mà. Thôi ta nghỉ, vào trong kia uống nước đi. Bà Hương nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh Vũ thì hơi liếc một cái và tỏ ý cảnh cáo. Tôi cũng chẳng nói gì cả. Tỏ vẻ như không quan tâm. Rồi theo mọi người đi xe điện quay lại trung tâm resort. Ngồi chơi thêm một lúc, đến 4 giờ chiều thì lại theo đoàn về Hà Nội. Suốt cả quãng đường về, chị Bích không nói gì. Tôi quay sang hỏi thì chị bảo mệt, say xe, cho nên là không muốn nói gì cả. Tôi thấy sắc mặt chị ấy có vẻ không tốt thật nên tôi còn cười và bảo. Thế chị dựa vào vai em mà ngủ này. Hôm nay em lại không say xe. Ờ. À mà, hay là mày cho chị mượn điện thoại chơi điện tử một lúc. Điện thoại của chị hết sạch pin rồi. Chơi tí buồn ngủ rồi chị ngủ. Vâng, chị lấy điện thoại của em mà chơi. Em sạc đầy rồi đấy ạ. Tôi thoải mái đưa điện thoại cho chị ấy. Ngồi nhìn chị Bích chơi điện tử một lúc, rồi buồn ngủ, nên ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thấy đã về đến Hà Nội rồi. Chị Bích lay lay tôi, sau đó đưa trả lại điện thoại. Ngủ sướng không? Trả điện thoại lại cho em này. Vâng, chị chơi điện tử suốt từ lúc về đến giờ luôn ấy à? Đâu, chị chỉ chơi một chút rồi cũng đi ngủ luôn thôi mà. Vâng ạ. Sau chuyến đi Ba Vì lần đó, mối quan hệ của tôi với Vũ bắt đầu trở nên tốt hơn. Trung bình một tuần anh ta sẽ đến ăn cơm với tôi đôi ba lần. Ít cáu kỉnh hơn, cũng ít chê bai hơn. Tôi thì cũng thường xuyên nấu mấy món ăn anh ta thích. Bắt đầu chủ động nói chuyện nhiều hơn. Thỉnh thoảng tôi đưa bóng về nhà thì Vũ còn chơi với nó. Anh ta dần dần tiếp xúc với con gái tôi nhiều, nên không còn cảm giác quái đản khi nhìn con nít nữa. Thậm chí có lần còn thay tôi đút cháo cho con bé. Tôi cầm thìa nịnh mãi thì bóng không chịu há miệng. Thế mà thử đưa cho anh ta thì nó lại cuống lên và nói mầm mầm. Còn chủ động há miệng để anh ta đút. Tôi ngơ ngác nhìn con mấy giây rồi về cười. Còn Vũ thì lại bảo. Còn bé tí đã biết phân biệt ai tốt ai xấu rồi. Nào, há miệng. Chẳng biết anh ta có điểm gì mà dễ dụ con nít. Hay là vì con tôi còn bé mà đã thích người đẹp trai mà mẹ nịnh mãi không ăn. Nhưng mà lại thích Vũ đút. Bỗng ăn hết thìa cháo còn cười toe toét và nói mâm mâm lần nữa. Cuối cùng Vũ thay tôi đút cho con bé ăn hết được cả một tô cháo đầy. Nó ngoan ngoãn ăn xong, anh ta còn giơ tay xoa đầu con tôi rồi bảo. Khi nào thì tóc mọc lại? Tôi cười buồn và gượng gạo nói. Sắp rồi. Bác sĩ bảo mấy tháng nữa là ghép tủy. Ghép tủy xong là 80% sẽ khỏi bệnh, rồi tóc sẽ mọc lại. Đã tìm được tủy chưa? Chưa, tôi vẫn đang tìm. Vũ không nói gì nữa. Tôi cũng không muốn nhắc đến nhiều, nên đành lảng qua chuyện khác. Trêu bống thêm một lúc rồi hai mẹ con lăn ra ngủ. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy những ngày tháng sau khi từ Ba Vì trở về là những ngày đẹp nhất của tôi. À không, của chúng tôi. Mỗi khi về nhà tôi không còn cảm giác cô độc nữa. Cũng không thấy mệt mỏi như thời gian trước. Trèo lên giường ngửi thấy mùi bạc hà là đã cảm thấy bình yên rồi. Thế nhưng mà người ta nói là những cái tháng ngày bình yên thì thường không dài. Và có lẽ cuộc đời nhiều sóng gió của tôi cũng không thể tránh khỏi một lẽ thường tình như thế. Không lâu sau đó, rất nhiều chuyện không vui xảy đến. Mà bắt đầu cũng từ chuyến đi Ba Vì của tôi. Có một hôm tôi lên đến văn phòng thì thấy mọi người đang túm sụm xì xào chuyện gì đó.
Tôi tưởng có chuyện gì hay nên tôi cười và bảo: có gì mà mới sáng sớm các anh chị đã tụ tập thế? Em xem với. Bình thường thì các anh chị sẽ vẫy tôi lại ngay, nhưng hôm đó thấy tôi thì vẻ mặt của bọn họ ngay lập tức thay đổi. Có người còn tắt luôn điện thoại rồi gượng gạo nhìn tôi. À, có gì đâu à, vớ vẩn thôi mà. Thôi vào làm việc đi, đến giờ rồi đấy. Tôi cảm nhận được mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ, nhưng cũng không hiểu tại sao lại thế. Tôi cố ý hỏi chị Bích thì chị cũng bảo là không biết, vì ban nãy chị cũng không tham gia. Mà kỳ lạ hơn là điện thoại của tôi trong ngày hôm đó có rất nhiều số lạ gọi đến, mà toàn hỏi là có đi khách không. Tôi trả lời nhầm máy thì vài lần bực quá, phải tắt luôn điện thoại đi cho yên. Nhưng mà sau đó trong lòng tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra chuyện gì đó rồi, chỉ không biết là chuyện gì thôi. Mãi đến đầu giờ chiều, khi anh Hải đi tiếp khách về mới gọi riêng tôi vào trong phòng và bảo: Thanh, em đã biết chuyện gì chưa?
Dạ.
Chuyện gì là chuyện gì ạ? À, mà hôm nay em thấy mọi người lạ lắm, mà hỏi thì không ai nói. Anh biết chuyện gì thì nói cho em với. Anh Hải mệt mỏi ngước lên nhìn tôi, im lặng hồi lâu, rồi thở dắt ra một hơi, đặt điện thoại lên bàn. Đây, em xem đi. Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên, thấy một đoạn clip quay lại cảnh tôi với Vũ quan hệ với nhau dưới hồ bơi. Nhưng mà toàn bộ người của Vũ thì đã bị che đi, chỉ để lại mỗi cái mặt tôi thôi. Quay rõ mặt nên tôi có 10 cái miệng cũng không chối được. Sắc mặt của tôi ngay lập tức tái xanh tái mét. Tôi vội vàng thoát ra ngoài. Thấy clip này đã được đăng lên rất nhiều web 18 cộng, và còn ghi cả số điện thoại của tôi nữa, kèm thêm một dòng: em Nguyễn Thủy Thanh, 25 tuổi, nhận đi khách khu vực quanh Hà Nội. Tay chân tôi mềm nhũn ra, kinh hãi ngước lên nhìn anh Hải. Chưa kịp nói gì thì anh ấy đã lên tiếng: có người vừa gửi link cho anh đấy, còn đăng lên cả các nhóm ở trên Facebook nữa. Đăng lên Facebook thì không có clip, mà chỉ có mặt em thôi, không che đậy gì hết. Anh cứ nghĩ là lần lên Ba Vì đó bọn em cẩn thận lắm rồi, thế mà... Trước đây tôi cũng thường đọc trên mạng những cái vụ bị lộ clip như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó cả. Bây giờ trở thành người trong cuộc mới biết sự việc đó đáng sợ như thế nào. Thấy hoang mang và hoảng loạn tột cùng mà cuống quá, chẳng biết xử lý ra làm sao cả. Tôi run rẩy nói với anh Hải: anh ơi, bây giờ làm cách nào để xóa nó đi hả anh? Làm sao được à? Em không biết phải làm thế nào nữa. Anh có biết ai giỏi công nghệ thông tin không? Chỉ giúp cho em với. Bây giờ nó không chỉ là một cái web mà nó lan ra rất nhiều rồi. Có giỏi IT thì cũng không thể đánh sập toàn bộ web của người ta được. Thêm cả trên các hội nhóm ở trên Facebook cũng tràn lan thông tin. Nói chung phải có thế lực thì mới mong gỡ xuống được em ạ. Kiểu như thương lượng với các chủ trang web đó để gỡ xuống, và tìm người hack các nick Facebook kia đi. Mặt tôi càng ngày càng tái, sợ đến mức cả người run lên cầm cập. Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn anh Hải, lắp bắp và nói: thế có cách nào không hả anh? Em thử nói chuyện này với Vũ đi.
Cái gì ạ? Nói với anh Vũ ấy ạ?
Vì trong clip hình ảnh của Vũ được làm mờ đến mức ngay cả tôi cũng không biết rõ, nếu mà nội tình thì sẽ không thể nào mà nhận ra được. Thế mà anh Hải cũng không cần mất thời gian hỏi tôi, cũng có thể khẳng định đó là Vũ luôn. Anh ấy bảo: chuyện của em với Vũ anh biết, nói chung không rõ những người trong cuộc, nhưng anh hiểu Vũ sẽ không bỏ mặc em đâu. Em nói với nó đi, dù sao cũng có liên quan đến nó mà. Nói để nó thử tìm cách giải quyết.
Em không biết nữa. Em với anh ấy...
Anh hiểu mà, em không phải ngại đâu. Anh nghĩ nó sẽ giải quyết được thôi, tin anh. Chuyện này mà càng để lâu càng rắc rối đấy, em có hiểu không?
Vâng ạ.
Em gọi điện cho nó đi. Lúc tôi từ phòng anh Hải ra ngoài, mọi người cứ nhìn lén lút, rồi xì xầm bàn tán. Tôi biết kiểu gì bọn họ cũng đang nói đến chuyện của tôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Hít thật sâu một hơi rồi đi thẳng qua, lên trên sân thượng và trốn vào một góc. Tôi ngồi bệt xuống đất, run rẩy mở điện thoại tìm kiếm trên những thứ về mình. Lúc Google cho ra cả một loạt kết quả tìm kiếm mới biết, thông tin đã lan đi rất xa rồi. Không những chỉ ở trên rất nhiều web 18, mà còn cả trên Facebook cũng rất nhiều hình ảnh về tôi. Trong clip kia chỉ nhìn thấy nửa phần trên trần truồng của tôi thôi. Phần dưới bị nước trong hồ và cả hông Vũ che đi nữa. Nhưng mà nhìn lướt qua cũng đủ biết là bọn tôi đang làm gì dưới mặt nước. Hơn nữa người tung clip đó còn cố tình thu vào câu: tự tôi yêu cầu ngủ với anh để đổi lấy tiền. Mà tôi có nói với Vũ. Sau đó ghép vào trong clip, khiến cho người nào nghe được cũng đều hiểu là tôi làm gái thật. Tôi đọc thế trên các web bình luận về tôi rất nhiều. Đa phần toàn là những lời nói khiếm nhã. Mà ở Facebook thì còn bị chửi thậm tệ hơn nữa. Trong mấy nhóm lớn còn có một nick ảo đăng dạng bài như là Nguyễn Thị Thanh, ban ngày làm ở văn phòng luật, ban đêm đi khách kiếm tiền. Con này chuyên đi ngủ với đàn ông đã có vợ, giật bồ người khác. Con này phải cạo đầu bôi vôi, sát ớt cho nó chết đi. Tiếp theo đó là rất nhiều những người không biết rõ sự thật, nhưng cũng nhảy vào và chửi. Tôi càng đọc càng thấy khó thở và không chịu nổi. Giống như cả thế giới đang quay lưng về phía tôi. Còn tôi là một con đĩ nằm ngửa, moi tiền của đàn ông. Dùng đủ từ ngữ kinh tởm để xúc phạm. Làm tôi sợ hãi đến tột cùng. Cảm giác này thật sự kinh khủng đến nỗi tôi không sao chấp nhận được. Cuối cùng úp mặt xuống lòng bàn tay rồi bật khóc ngon lành. Tôi bán thân kiếm tiền chữa bệnh cho con gái là sai à? Tôi không có tiền là sai. Tôi không cướp chồng của ai cả. Tôi chỉ ngủ với duy nhất một người thôi. Tôi vừa khóc vừa nhắn tin cho Vũ. Tay run rẩy đến nỗi mất đi một lúc cũng mới soạn nổi một tin rồi gửi đi. Chưa đầy một phút sau, anh ta đã gọi điện thẳng cho tôi. Còn chưa kịp nói gì thì Vũ bảo: nói cụ thể xem nào, có chuyện gì? Tôi không biết sao lại thế nữa. Không biết trong hồ bơi có camera không, nhưng hôm tôi với anh ở đó bị ghi lại hết rồi. Giờ clip đó bị đăng lên nhiều trang mạng lắm. Tôi... bị phát tán lên trên mạng á? Vâng ạ. Vớ vẩn, biệt thự của tôi không có camera. Tôi không biết nữa. Trên đó không có lộ mặt anh, nhưng nhìn thấy tôi rõ lắm. Giờ tôi không biết phải làm thế nào cả. Bố tôi mà nhìn thấy thì tôi chết mất. Anh có thể giúp tôi được không? Giúp tôi xóa đi được không? Tôi xin anh đấy. Gửi link qua đây. Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi copy một link rồi gửi cho Vũ. Chờ thêm mấy phút sau thì anh ta nhắn cho tôi một tin. Không phải động viên, cũng chẳng nói mấy câu đại loại là tôi sẽ thử tìm cách giúp cô. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Mà chỉ là một câu rất giản đơn: về nhà nấu cơm đi, tôi đói lắm rồi. Tôi đang dối, không có tâm trạng nào nấu nổ cơm đâu. Bây giờ phải làm thế nào? Không phải lo. Nước mắt của tôi bất giác rơi xuống. Nhưng không phải là vì lo sợ, mà là vì ba chữ không phải lo của Vũ. Ai nói thì tôi có thể không tin, nhưng chỉ cần là anh ta nói thì tôi nghĩ là mình có thể được trấn an rồi. Anh ta chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói gì mà không làm được. Sự quyết đoán và ngay cả thái độ luôn lạnh nhạt coi trời bằng vung của anh ta, thật sự lúc này mới là thứ mà tôi cần hơn bao giờ hết. Là thứ giúp lòng tôi bình tĩnh lại hơn bao giờ hết. Bởi vì nó có thể khiến cho nỗi hoang mang như sóng chiều dữ dội của tôi lẳng đi. Tôi nghe lời anh ta, gắn nước mắt, đứng dậy đi xuống. Xin anh Hải cho về nghỉ sớm một hôm, rồi về đi chọn nấu cơm. Tôi cố không nghĩ đến chuyện kia nữa, cũng không vào mạng. Nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng ra chuyện bố tôi, mẹ tôi, anh Thành và thậm chí là cả con gái tôi nhìn thấy đoạn clip đó thì bọn họ sẽ nghĩ gì về tôi. Lồng ngực tôi lại đau đớn và co rút lại. Tôi cứ lo bố tôi sẽ gọi đến để hỏi tôi, nên tôi không dám tắt đi. Nhưng không tắt thì lại nhận được rất nhiều cuộc gọi hỏi đi khách và vô số tin nhắn chửi rủa. Tôi không thể tập trung nấu nướng được nên bị bỏng tay suốt. Mở nắp vung ra thì bỏng tay phải. lát sau thái rau thì lại bị cắt vào tay trái. Thấy ngón tay nho nhói, cúi xuống mới thấy đau đớn, máu đã chảy ra đầm đìa. Khi đó đầu óc tôi như bị lú, chẳng nghĩ được gì mà cuống lên chảy đến vòi nước rửa. Mỗi tuổi máu dính vào thì lại càng chảy ra nhiều. Tôi cứ đứng ở vòi nước và rửa mãi mà không sạch được. Đang không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến, dịt chặt lấy vết thương trên ngón tay của tôi. Sắc mặt Vũ khó coi vô cùng, anh ta cau mày và quát lên. Cô bị làm sao đấy? Đứng ở đây rửa mà chờ máu khô á?
Anh, tôi...
Giữ chặt lấy ngón tay đi. Tôi luống cuống nghe anh ta. Giữ lấy ngón tay cho máu không chảy nữa. Vũ thấy thế mới ra ngoài đi lấy hộp thuốc đem vào. Sau đó cẩn thận băng lại ngón tay cho tôi. Lần đầu tiên thấy người ta làm những việc này. Hơn nữa lại còn làm vì mình. Tôi thấy tủi thân chết đi được ấy. Cứ nhìn anh ta mà nước mắt chảy thong thong. Vũ thấy mấy giọt nước cứ thi nhau rơi xuống tay mình thì ngẩng đầu. Nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Khóc cái gì? Không, tại đau quá đấy mà.
Cô cũng biết đau cơ đấy. Ừ, tôi đau thật mà.
Miệng thì nói thế, nhưng anh ta vẫn cầm ngón tay tôi lên thổi. Tôi nhìn thấy thế thì càng lăn ra và khóc thật. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử với tôi như vậy. Giờ đang trong lúc tất cả đều quay lưng về phía tôi, mà vẫn còn một người bên cạnh như thế. Tôi kích động không nhịn được, ấm ức khóc như mưa gió. Mà Vũ thấy tôi thế thì lại càng ngơ ra và lúng túng nói.
Tôi có làm gì đâu mà cô khóc.
Anh ôm tôi đi. Tôi muốn anh ôm. Anh ôm tôi đi. Nói xong không đợi anh ta trả lời, tôi đã xà vào lòng Vũ, vùi mặt vào anh ta và khóc nức nở. Anh ta không biết dỗ tôi thế nào nên im lặng một lúc mới gượng gạo giơ tay vỗ lưng tôi và bảo, nín đi, khóc cái gì. Tôi vì bống nên mới phải như thế. Tôi không muốn làm gái. Tôi không muốn thế. Tôi muốn chữa bệnh cho con gái tôi. Mẹ nó chết rồi, tôi không thể để nó chết được. Tôi không cướp chồng của ai cả. Ừ, tôi chỉ muốn đợi đến lúc ghép tủy xong cho con bé thôi. Tôi không muốn lợi dụng anh, nhưng không điều trị thì con bé không sống được. Mọi người văn phòng biết hết rồi, nhìn thấy hết rồi. Tôi sợ lắm. Tôi không dám nhìn ai nữa. Bố mà biết nữa thì tôi chết mất. Tôi rất sợ. Xóa hết rồi. Nghe thế, tôi đang khóc bù loa cũng phải nín bặt. Tôi mở to mắt nhổm dậy nhìn anh ta, nhìn như kiểu không tin được, vừa nấc vừa nói. Anh xóa hết rồi à? Ừ, xóa hết rồi. Thật không? Sao nhanh thế? Anh xóa thật rồi á? Cô thử vào tìm mà xem. Tôi vội vàng buông Vũ ra rồi chạy đến ôm lấy điện thoại. Vào Google tìm kiếm lần nữa thì thấy là toàn bộ clip đã bị xóa hết. Trên web, Facebook cũng không có bất kỳ thông tin gì về tôi. Tôi vẫn không tin nên tìm đi tìm lại mấy lần. Tìm đến lần thứ 5 không thấy mới yên tâm đặt điện thoại xuống. Đúng là anh có khác, chỉ trong vòng mấy tiếng mà đã xử lý xong hết. Nhưng còn bố tôi? Tôi run rẩy hỏi. Thế bố tôi có biết không? Nếu như chưa gọi điện thoại cho cô để hỏi tức là không biết. Phải rồi, nếu tôi là bố, thấy con mình như vậy thì kiểu gì cũng đến tận nơi tìm, chứ không chỉ đơn giản chỉ là gọi điện thoại. Bố tôi và mẹ kế, ngay cả anh Thành nữa, cũng chưa thấy đồng tính gì cả. Tức là bọn họ vẫn chưa biết. Cảm tạ trời Phật. Cái tảng đá đè nặng trên ngực tôi bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tôi quay lại nhìn Vũ, trong lòng tự nhiên xuất hiện một cảm giác rung động và biết ơn không thể nói nên lời. Có lẽ tôi đã tìm được đúng người rồi. Một người sẵn lòng cho tôi tiền, một người sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần, và một người luôn trở che bao bọc cho tôi. Không rõ đúng người này phải là đúng người để nhờ vả hoặc bao tôi, hay là gì đó nặng tình nghĩa hơn nữa không. Nhưng tôi biết đã có những thứ thật sự thay đổi trong trái tim của mình. Có điều lúc đó vẫn còn quá rối ren nên tôi không dám nghĩ sâu xa hơn nữa. Tôi hít sâu một hơi, đi lại gần anh ta rồi lý nhí nói. Cảm ơn anh. Khỏi. Clip đó có tôi nên tôi mới xóa. Tôi biết tính của Vũ là thế mà. Làm việc tốt, nhưng mà ngại không bao giờ muốn thừa nhận. Tôi quen rồi, nên không cảm thấy bị tạt nước lạnh như trước nữa. Mà hôm nay còn cảm thấy anh ta đáng yêu nữa là đằng khác. Tôi ngượng ngập nở nụ cười. Tôi nấu sắp xong cơm rồi, anh đi tắm đi. Tắm xong là có cơm ngay đấy.
Chỉ thế thôi á?
Tôi còn chuẩn bị giường chiếu sạch sẽ nữa. Hương bạc hà, 2 cái.
Thế còn được.
Hương bạc hà 2 cái, nghĩa là làm 2 lần. Sử dụng bao cao su hương bạc hà anh ta thích. Tôi chẳng có gì để cảm ơn anh ta cả. Tôi chỉ có tấm thân này thôi. Một cơ thể mà Vũ đã dùng hơn 2 năm nhưng chưa chán đến mức muốn vứt bỏ. Tối đó, hai chúng tôi quần nhau một trận hỗn loạn trên giường. Tôi biết là mình nợ anh ta rất nhiều, nên dốc hết lòng với hết sức phục vụ. Vũ cũng tận tâm tận lực đáp ứng tôi. Khi cả hai đạt đến cao trào, anh ta thì thầm vào tai tôi một câu.
Gọi tên tôi đi.
Tôi kích động, ôm chặt lấy cái tấm lưng trần của anh ta và run rẩy nói.
Vũ,
phải nhớ kỹ là tôi đấy, nhớ chưa?
Nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Người không thể bỏ lỡ của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi tập 7 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên kênh nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại những video clip lần sau.